kỳ phổ độ, công bình bác ái, từ bi, thánh giáo sưu tập. Đây là những bài thánh giáo do các đấng nữ tiên, nữ Phật giáng cơ, được tích lục từ các quyển thánh ngôn hiệp tuyển, quyển đại thừa chân giáo và những quyển thánh giáo sưu tập của cơ quan phổ thông giáo lý đại đạo. Chúng tôi xin mạn phép tái sưu tập thâu băng để cống hiến chư liệt vị đạo tâm hầu tầm tu học đạo được lãnh hội những chuyên ngôn mỹ từ giáo đạo uyên thâm của chư nữ tiên nữ Phật. Vào buổi hạ quan, vì muốn cứu rỗi toàn nhân loại nên lời dạy đạo của các tánh hết sức bình dân giản dị thực tế mà không kém phần cao siêu huyền nhiệm. Trong khi nghe băng thánh giáo, nếu ai trong chúng ta để hết tinh thần thanh tịnh trong giờ phút ấy, sẽ cảm nhận nơi thiêng liêng những lời nhủ khuyên dỗ về ưu ái thiết tha ngọt ngào rót vào tận tâm não chúng ta để phá màn lưới vô minh, cho chúng ta được gọi ngừng ân điển thức tâm và tức khắc tự khải ngộ lấy mình. Vì có câu pháp bất ly thân và có cảm tất nhiên sẽ có ứng. Ngưỡng mong những ai hữu duyên có được những băng thánh giáo này hãy đặt hết tinh thần mà nghe đi nghe lại, sẽ thấy tình tạo hóa thiêng liêng, yêu thương sanh chúng dường bao. Và xin hãy cẩn trọng giữ gìn những băng này như giá bửu, vì đó là những ngọn tâm đăng soi đường rọi bước cho những ai đã chồm chân mỏi gối trên bước đường trần. Ngưỡng cầu đại từ phụ, đại từ mẫu cùng các đấng thiêng liêng ban vũ ân lành cho nhân loại. Phần thứ nhất, những bài thánh giáo sau đây được trích từ quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Minh Tân Đàn, ngày 11 tháng 11 năm 1926, nhằm ngày 26 tháng 9 năm Bính Dần. Bài thứ nhất, Đức Lê Sơn Thánh Mẫu giảng dạy bổn đạo Minh Tân. Lê Sơn Thánh Mẫu, trước khi thầy dạy đạo phụ nữ, thầy phải cho chúng đạo Việt Nam rõ trước, vì đại đạo hoằng khai, song khai cũng có thời kỳ, chứ chẳng phải khai hoài. Nay đại đạo gần mãn, nên sư phụ các con cậy thầy độ phái nữ Minh Tân, vì bấy lâu nay nữ phái chưa hề trường mặt. Có kẻ tụng kinh cầu đạo mà không giao thiệp với người đồng đạo cùng nhau. Nay thầy dẫn theo ý sư phụ các con mà lập riêng theo Minh Tân nữ phái. Vậy các con có bằng lòng chăng? Mỗi người một ý, hãy nói lớn ra cho chúng đạo hữu nghe chung. Khi lập xong rồi thì thượng sớ qua tam kỳ phổ độ, Thái Nam cũng vậy. Như người nào chưa nhập tam kỳ phổ độ thì phải cầu xin. Lời thầy nói đây là lấy chánh lý mà nói, chứ chẳng phải ép uổng ai đâu. Mùi bạch, một vị đạo hữu. Bạch, cầu đạo rồi thì lãnh kinh về mà đọc, chứ đàn bà và con gái mà trường mặt ra tập một sở thị thì có tốt gì. Tuy ai muốn thì thầy cũng không cấm, nhưng mà nói Minh Tân nữ phái thì thầy nói ngay rằng các con cứ ở nhà mà tụng kinh hoài thì cũng xong vậy. Còn khi đi chùa cúng lại rồi thì về, khi nào có đàn thì sẽ đến mà nghe dạy. Ai muốn vào Minh Tân nữ phái thì thượng sớ. Được y lời ấy, mùng 6 lập minh thể năm phái. Hãy lập tại đây, hãy tỏ cho nữ phái đều rõ. Ai không khứng thì thôi. Bài thứ hai, Bát Nương dạy phận sự người tu hành phải biết người quên mình. Bát Nương: Chào quý anh, quý chị, mời bình thân. Năm mới, chùa mới, vạn sự đều mới. Vậy em đến cầu chúc cho quý anh, quý chị đặng những điều mới mẻ, may mắn tăng sinh đây. Quý anh quý chị, tôi bỏ ráng năm trang hành đạo. Em cho biết, phàm mỗi năm những vị nào trong lúc ngày xuân biết lo phụng sự thần thánh tiên Phật thì công đức đặng sắp bằng hai lần ngày thường. Còn việc các đấng phó thác cho mình hoặc yêu cầu mình thi hành một vấn đề nào, nếu mình trọn tin mạn pháp thì các đấng cũng ghi công cho. Ngược bằng mình không tuân hoặc lười biếng trễ nải thì các đấng lại ghi tội cho. Vậy xin các anh các chị ráng giữ gìn, muôn việc chi khởi đầu được khó, nhưng cái khó mình lướt qua đặng mới có công, mới anh hùng, mới chí sĩ, mới đám đạo sĩ. Quý anh với chị đều ăn sung mặc sướng, ngày nay đổi lại chị phận lâu sầm, cũng khá thương đó. Nhưng chưa nghèo phải học nghèo, chưa khổ phải học khổ, chứ chí quân tử, chứ bất cầu an, thực bất cầu bảo, chỉ cặm cụi quanh năm lo cho xã hội được ấm no thôi. Biết người quên mình, đó là phận sự kẻ tu hành. Đến bậc tối thượng thừa cũng phải như thế mới còn nghĩa vụ. Luân việc em sắp chương trình hành lễ Đức Chí Tôn. Đến ngày 8, các anh các chị cũng ráng công quả 2 ngày. Nhan đèn hành đại lễ, quý anh tầm một phương pháp dùng tạm thời một ngọn đèn có đủ yến sáng. Vì chúng ta không có những ngọn đèn có đủ yến sáng nên cùng chẳng đã, phải tạm đó thôi. Đèn lấy ngọn cũng có lẽ đặt tên là thất tinh. Quý anh với chị luận coi. Em xin tạm 5 phút đồng hồ cho quý anh với chị suy nghĩ, rồi trả lời từ anh từ chị. Ngừng cơ một lúc. Xong chưa? Đặt rằng có cái đèn của anh Phố Sư, cái cũ nhưng trời lao có lẽ cũng tốt. Gọi đàn tạm thì được tiên có đủ 7 ngọn đèn thì có thể dùng được. Bạch: Đèn thất tinh là định treo ở đâu? Để tại đây, thế cái ngọn đèn trước hết, để khi nào có cầu đàn mới dùng, còn ngày thường khỏi phải đốt lên. Vì một là cho đủ yến sáng, hai là rọi trên thần của quý anh với chị có sáng lạ minh mẫn. Đúng giờ tí này khởi lễ, khi cầu các đấng phải ráng thủ lễ, mãn lễ cũng để nhang đèn như kỳ này vậy. Bạch: Xin bà cho biết có tụng sánh hối hay kinh chi thêm? Đức: Đã tin tưởng cho hay rằng ngài đã yêu cầu Đức Chí Tôn bữa đại lễ giống đàn. Vậy ngày kế với anh với chị sẽ đọc kinh như ngày xuân, xong khoảng cầu trên kinh chú khổ, chỗ xin hô đệ tử xin với anh với chị trở lại cầu chung cho cả chúng sanh. Khi Đức Chí Tôn giáng, chẳng nên mặc niệm điều chi và chẳng nên chạy qua chạy lại. Đánh chuông phải sắp đặt cho có một vị đứng hầu chung cho sẵn, đến khi chung tên thì mới hầu chung. Bạch: Xin bà cho biết lại rồi mới hầu chung phải chăng? Chung tên rồi cơ minh sẽ hầu chung. Khi Chí Tôn ngu thăng, quý anh với chị cả thải thể lại đưa, rồi tái cầu có Đức Mẹ giáng đàn. Chí Tiên chư Phật hầu lễ tại điện tiền, cậy em thay mặt trao lời cầu chúc ngày xuân cho quý anh với chị. Xin quý anh với chị ráng nắm gốc cây cho chắc, sợ gió lớn thổi bay đa. Chí dầu có thổi thế nào thì em cũng xin quý anh với chị ráng định gốc lại nghe. Em xin dâng cho quý anh cùng với chị thêm một tuổi nữa. Em xin xíu thăng. Bài thứ ba, Tòa Thánh Tây Ninh. Thân tháng 10 năm 1932, bác Lương Du Trì Cung giải thích về âm quan. Âm quan là khí chất hỗn độn sơ khai, khi khí tôn chưa tạo hóa, lần âm khí ấy là Du Trì Cung chứa để tinh vi dạng vật, tỉ như cái âm quan của phụ nữ có trứng cho loài người. Khi Chí Tôn đem dương quan ấm áp mà làm cho quá xanh, thì cái khoảnh âm quan phải thối trầm làm tinh đẩu, là cơ quan sanh hóa vạn linh. Xong, lần âm quan ấy có giới hạn, nghĩa là nơi nào ánh dương quan của Chí Tôn chưa chứ dám đến, thì phải còn tối tăm nghịch mờ, chẳng sanh chẳng hóa. Vậy thì nơi khiếm ánh thiên liêng là âm quan, nghĩa là âm cảnh hay là địa ngục. Diêm đình của chư thánh lúc xưa đặt hiệu. Vậy thì chính lời nhiều tôn giáo nơi ấy là những chốn phạt tù, những hồn vô căn vô kiếp, nhân quả buộc ràng, luân hồi chuyển thế, nên gọi là âm quan. Đặng sửa chữ phong đô địa phủ của mê tín gia truyền, chết kịp thật là nơi để cho các chân hồn giải thần định trí, một nơi trung gian giữa thiên đường và địa ngục, hay là mờ mờ mịt mịt. Ấy là một cái quan ải, các chân hồn siêu nguy thiên phải đi ngang qua đó. Sự khó khăn bước khỏi qua đó là để nhức sợ của các chân hồn. Nhưng tâm tu còn lại chút nào nơi xác thịt con người, cũng nhờ cái sợ ấy mà lo tu niệm. Có nhiều hồn chưa qua khỏi đậm, phải chịu ít nữa đôi trăm năm, tùy chân thần thanh trượt. Chí Tôn buộc trường trai cũng vì cái quan ải ấy. Em nói thiệt rằng, mấy anh hiểu thấu thì kinh khủng chẳng cùng. Nếu để cho chân thần ô trượt, thì khó mong trở lại cõi thiên nhiên và về cùng thầy đặng. Em biết đặng nhiều hồn còn ở lại nơi ấy tốt ngàn năm chưa thoát qua cho đặng. Thất Lương ở đó đặng dạy dỗ, nâng đỡ các chân hồn. Dầu xa đọa luân hồi cũng có người giúp đỡ, nghe lại coi có phải vậy chăng? Thăng. Bài thứ tư. Cho hay Đức Đại Từ Phụ trở pháp về quyền tầm số mạng nhân sanh. Tây Ninh, Phạm Môn, ngày 12 tháng 2 năm 1933, và ngày 29 tháng 12, Quý Dậu. Bác Lương: mừng nhau vì thấy nhất nên nhau, mừng đạo từ đây đẹp vẻ màu, mừng xác chi linh thêm mạnh lực, mừng thần chân lý đặng danh cao, mừng duyên nhân đại đường tu dưỡng, bù phước hồn chẳng chút hao, mừng đạo từ nay nâng thế giới, mừng nền chân giáo trở thanh cao. Em an dạ, từ đây đã quan kiến sự kết cục của Chí Tôn đã định trước. Em nhớ lại khi Ngọc Hư định cái việc thiên đài cầm số mạng nhân sanh lập thành chánh giáo, thì Đại Từ Phụ lại trở pháp giao quyền ấy cho Cửu Tùng Đài. Cả Ngọc Hư, chư thần thánh tiên Phật đều ngạc nhiên sự lạ. Đại Từ Phụ phổ giáo rằng, hay không lẽ để phận hèn, ngày sau sẽ rõ thánh ý người biết hiệu. Bài thứ năm. Tiếp theo bà Lục Nương cho biết về sự chuyển pháp làm cho các đấng vui mừng. Lục Nương Du Trì Cung: em chào mấy anh, em đương ở Ngự Quan Cung. Bác Nương lớn cho hay rằng mấy anh đương nhuận nghĩa, nên vội vã đến hầu. Khi mai này em lặng tinh lành. Ngọc Hư lo chuyển pháp, cả thiên thơ quỷ phá, sửa cải pháp chân truyền, chư thần thánh tiên Phật vui mừng chẳng xiết. Như tùy từ mẫu gạt giả không cùng, nhưng vì cái nguồn ấy mà làm cho người đổ lụy năm này tháng này. Dù mẹ chưa lìa đám trẻ con, lỗ xanh chưa rõ phận nhân tròn, vì sao người mã là vinh lấy phận mỏng việc thiên biết giữ còn. Lọt biển tâm tâm trần phục hảo, vẻ tươi vẫn thế nét giờ đông. Thà xưa dĩ bằng ai nhìn vậy, dòng mẹ ngại ngùng con hỡi con. Nhị ca ơi, bài thi làm cho cả cung du kỳ đổ lụy, mấy anh nên lấy nó làm phép hằng tâm, thì bước vinh diệu thiên liêng không lạc nẻo. Anh cu u thê ha là hai tên viết tắt, định Quan Âm đã dạy anh ẩn nhẫn đợi người lo giúp. Thân bài thứ năm, thất nương giải thích thêm về âm quan. Ngày 9 tháng 4 Giáp Tuất 1934 dương lịch, thất nương Như Trì Cung. Tiếp thay em có dặn trước ngày em đến đặng hội hiệp đông đủ cùng nhiều chị, nhưng Hòa Loan trẻ nãi nên em không phương đặt đặng, nhất là về việc Như Trì Cung bị mượn danh nơi khác mà dối gạt nhân sanh. Cái hại ấy vốn chẳng vừa về phần tín ngưỡng, chứ chi thất tại tạo quyền thì có mấy em trừ khử, nhưng tại nơi đồng tử thì mấy em không phương giải nạn cho mấy người mê tín. Thưa cùng mấy chị, em xin nhắc nhở điều này. Ngài Hội Ngọc Hư đặng lo phương tiếp pháp của Tây Phương Cực Lạc qua, em đã đặng nghe thấy những lời của Địa Tạng Vương Bồ Tát than thở rằng ngài là Phật nên khó gần gũi các hồn nữ phái mà khuyến giáo cơ giải thoát mê đồ. Bởi cớ nơi âm quan nữ hồn còn bị liễm tội nhiều hơn năm phái bội phần. Em lại nghe người ước rằng chớ chi có một đấng nữ tiên dám đảm đương đến phổ tế mới mong tận độ chư dân của phong đô thoát kiếp. Em mới để dạ lo lường cả lòng lẫn ái đến đó, em đã chán thấy nhiều tội tình chẳng tổng hệ, không có hồn tiểu sầu thảm lạ thường. Em đã liệu nhiều phương thế cho từ đây mấy chân hồn có bề dễ tránh khỏi cửa âm quan thảm tội. Em nên nói rõ âm quan là gì trước đã, rồi thì mấy chị nó hiểu đặn. Âm quan là nơi thần linh học, gọi là nơi trường đình của chư hồn giải thể hay nhập thể. Đại từ phụ đã định nói ấy cho Phật gọi là tịnh thánh xá, nghĩa là nơi của chư hồn đến đó đặng tịnh tâm, xét mình có trong kiếp sanh bao nhiêu tội phước. Vậy thì nơi ấy là nơi xét mình, thế chi cả nhân sanh tiếp xét mình trước khi thoát xác thì tự nhiên tránh khỏi âm quan. Nói cho cùng, nếu chọn tiếp dầu gây lắm tội tình mà phút chót biết ăn năn tự hối cầu khẩn chứ tôn độ rỗi thì cũng lánh xa khỏi cửa âm quan, lại còn hưởng đặng nhiều ân huệ của chí tôn là các chân hồn đặng tự hối hay là đặng giáo hóa mà hiểu trọn chân truyền lập phương tự độ, hay là con cái của các chân hồn cầu rỗi. Ôi tuy vậy hồng ân của đại từ phụ như thế mà vẫn thấy các chân hồn xa đọa hằng hà mỗi ngày xem chẳng ngớt, là tại thiếu kém đức tin và lầm trong tẩy nơi thầy. Đó là mấy đạo hữu tín đồ bị thất thể, em cảm thấy rất đau lòng. Phải nữ lại là phần đông hơn hết. Thăng phần thứ hai, những thánh giáo.